lương thiện, tinh nghịch lại đặc yêu. Theo thầy tu đại pháp, con không sợ chịu khổ, tinh tấn trở về nhà, miệng cười như đóa hoa. Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát Thanh Minh Huệ, tuyển tập các bài chia sẻ của tiểu đệ tử đại pháp. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi muốn gửi đến các bạn bài chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện của tiểu đệ tử có tiêu đề Học viên 8 tuổi, sư phụ luôn ở bên cạnh cháu. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp nhỏ tuổi tại Mỹ Quốc được đăng tải trên Minh Huệ Việt ngữ ngày 5 tháng 8 năm 2020. Cháu là một học viên Pháp Luân Đại Pháp 8 tuổi và cháu sống tại Mỹ. Cháu bắt đầu tham dự các pháp hội từ khi còn trong bụng mẹ. Khi cháu lớn lên, cháu học pháp, luyện công và có thể đọc cùng mẹ 5 đến 6 trang truyện Pháp Luân mỗi ngày. Gần đây, cháu đã thử ngồi xong bàn khi thiền định và học thuộc pháp. Mỗi ngày, cháu luyện xen kẽ các bài động công và tiếng công trong 1 giờ. Đây là lần đầu tiên cháu viết bài chia sẻ kinh nghiệm tu luyện. Có một họa sĩ cần chụp một số tấm ảnh của cháu để cô ấy vẽ tranh. Trong bức tranh, các cảnh sát đang cố gắng bắt giữ và đưa người mẹ của một đứa trẻ đi. Còn đứa trẻ thì đang khóc và cố ôm lấy đôi chân của người mẹ. Tuy nhiên, khi người họa sĩ bắt đầu chụp ảnh cháu, cháu đã không thể khóc trước ống kính máy ảnh. Một học viên khác đã ôm lấy cháu trong tay và nói, cháu là một tiểu đệ tử đại pháp, đây là cơ hội để chứng thực pháp, cháu cần phải khóc. Dường như cháu đã hiểu ra và bắt đầu khóc ngay lập tức. Sau khi chụp ảnh xong, cô ấy nói, được rồi, cháu không cần phải khóc nữa. Cháu lập tức khóc ngay và quay ra chơi đùa. Khi cháu lên 5 tuổi, cháu muốn cùng mẹ ra sân bay để giải chân tướng. Có một ghế trống trên xe, vì thế mẹ cháu đã đưa cháu đi cùng và cháu rất vui. Hai mẹ con cháu nhầm đọc luật ngữ của sư phụ và phát chứng niệm trên đường đến sân bay. Khi cháu và mẹ đến nơi, cháu đứng cạnh mẹ và giữ một tấm áp phích giải chân tướng. Còn mẹ thì giải chân tướng cho những người đến từ Trung Quốc. Cháu nhìn thấy một bạn gái trong tuổi cháu đang bước đến phía mình. Cô bé bắt đầu trò chuyện với cháu và mẹ cháu đã nhân cơ hội này giải chân tướng cho mẹ bạn ấy. Rồi giúp bà ấy thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó. Mẹ cháu nói rằng vì đó là tiền duyên nên cháu đã gặp bạn gái ấy. Trên đường trở về, cháu đã ngủ thiếp đi trên xe và mơ một giấc mơ đẹp. Cháu không cảm thấy mệt mỏi chút nào. Một lần nọ, mẹ cháu nói rằng bà hơi mệt và không biết nên làm món gì. Ngay sau đó, một học viên khác đã gọi điện thoại và nói rằng cô ấy đã làm bánh bao cho mẹ và cháu ăn. Cháu biết rằng đó là sư phụ đã khích lệ hai mẹ con cháu. Một lần khác, cháu mang giày trượt ba tim và đi ra ngoài. Lúc đó không có ai ngoài đường và cháu bắt đầu trượt rất nhanh. Cháu trượt ngày càng nhanh hơn, đồng thời thực hiện một số kỹ thuật và cảm thấy rất tốt. Khi cháu trượt ngày càng nhanh, cháu đã không nhận ra có một ổ gà trên đường. Đã quá muộn để cháu giảm tốc độ, và rồi cháu mất kiểm soát và ngã xuống. Đầu gối cháu trượt dài trên đường khoảng gần nửa mét. Hai lớp quần cháu đang mặc đã thủng hai lỗ lớn ngay đầu gối. Tuy vậy, đầu gối cháu hoàn toàn không bị gì cả, trừ ba đốm đỏ nhỏ và chân cháu không hề bị thương. Cháu thưa với sư phụ rằng, con xin cảm tạ sư phụ, Pháp Luân Đại Pháp học, chân thiện nhân học. Gần đây, cháu đã thử làm một thí nghiệm bằng cách đắm một chiếc thìa lên lửa và rửa nó dưới nước lạnh. Tuy nhiên, cháu đã vô tình làm bỏng môi mình khi chiếc thìa chạm vào môi cháu và một vết phồng lộp lớn xuất hiện. Nó thật sự rất đau. Cháu không dám nói với bố mẹ, vì cháu biết rằng bố mẹ đã dặn cháu không được chơi với lửa. Đến giờ ăn tối, Mẹ cháu rót cho cháu một cốc nước ấm. Nước ấm khiến vết sưng trên miệng cháu càng đau hơn. Bố cháu đã chết mẹ vì vết bọng trên môi cháu. Mặc dù vậy, cháu vẫn không nói cho bố mẹ biết lý do thực sự khiến cháu bị bỏng môi. Ngày hôm sau, vết thương đau đến nỗi cháu cảm thấy bồn chồn và không thể ngồi yên. Mẹ cháu khuyên cháu nên ngồi thiền. Tuy nhiên, cháu vẫn không nhận ra sư phụ đã điểm hóa cho mình thông qua mẹ cháu. Vì thế, cháu đã không ngồi thiền mãi cho đến tối. Sau đó, cháu đi ngủ. Vết phẩm rột đã khô lại sau khi cháu nói với mẹ lý do thật sự. Sư phụ giảng, là người tu luyện, tìm bên trong là một pháp bảo. Chết giáo pháp tại Pháp hội quốc tế Washington DC năm 2009. Giáo pháp tại các nơi 9. Bằng cách hướng nội, cháu đã tìm thấy nhiều tâm thức trước như lười biếng, nghi ngờ và nói dối. Cháu sẽ chú ý đến việc thu tâm và cháu rất biết ơn sự chăm sóc và bảo hộ từ bi của sư phụ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ, tuyển tập các bài chia sẻ của Tiểu Đề Từ Đề Pháp ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình tiếp theo.